Chủ nhật lễ lá, chủ đề cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Anh chị em thân mến, hôm nay bắt đầu tuần thánh, tuần lễ tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu nạn, chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta. Thập giá là con đường dẫn tới vinh quang. Chúng ta hãy cùng đi theo Ngài trên con đường thập giá, chết cho con người cũ để sống lại thành con người mới. Phần bài đọc. Bài đọc 1. Trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, tôi đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Bài đọc 2. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô, tuy là địa vị Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Bài tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, tất cả công nghị đứng dậy và giải người đến Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng: Chúng tôi đã thấy người này xúi dục dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Cesare và còn tự xưng là Kitô vua. Phi-la-tô bảo các thượng tế và đám đông rằng: Ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cố nài rằng: Người này đã làm náo động dân chúng, giảng dạy khắp xứ Judea, bắt đầu từ Galilea đến đây. Phi-la-tô vừa nghe nói đến Galilea, nên hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Galilea không. Và khi đã biết người thuộc thẩm quyền Herode, quan liền sai giải người cho Herode cũng có mặt tại Jerusalem trong những ngày ấy. Herode thấy Chúa Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu ông ao ước thấy người, bởi đã nghe nói về người rất nhiều và hy vọng xem người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi người rất nhiều lời, nhưng người không đáp gì hết. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó tố cáo người dữ dội. Còn Herode cùng các quan lính thì khinh rẻ và nhạo báng người, đoạn khoác cho người một cái áo choàng trắng và gửi trả người cho Phi-la-tô. Chính ngày đó, Herode và Phi-la-tô trở thành bạn hữu, vì trước kia họ là thù địch với nhau. Bấy giờ Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng lại, rồi bảo họ: Các ngươi đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi dục dân làm loạn. Nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội các ngươi tố cáo. Cả vua Hê-rô-đê cũng thấy như vậy, vì ta đã cử các ngươi đến nhà vua, và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả. Vậy ta sẽ cho sửa phạt rồi tha đi. Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phải phóng thích cho họ một người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên, hãy giết người này và tha Ba-ra-ba cho chúng tôi. Tên này vì giấy loạn trong thành và giết người nên đã bị tống ngục. Nhưng Phi-la-tô muốn tha Chúa Giê-xu nên lại nói với dân chúng. Nhưng chúng càng la to hơn và nói, hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó vào thập giá. Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng, người này đã làm gì xấu? Ta không thấy nơi ông ấy có lý do để lên án tử hình. Vậy ta sẽ trừng phạt rồi tha đi. Chúng lại la lớn tiếng, nhất định đòi đóng đinh người vào thập giá. Và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Phi-la-tô liền truyền án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đã bị cầm tù vì giấy loạn và giết người là kẻ mà chúng đã xin tha. Còn Chúa Giê-xu thì quan trao phó để mặc ý chúng. Khi điệu người đi, chúng bắt một người xứ Cyrene tên Simon ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giê-xu. Đám đông dân chúng theo người, có cả mấy người phụ nữ khóc thương người. Nhưng Chúa Giê-xu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng, hỡi con cái Jerusalem, đừng khóc thương ta, hãy khóc thương chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này, sắp đến ngày người ta sẽ than rằng, phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng không sinh nở và những vú không nuôi con. Bấy giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng, hãy đổ xuống đè chúng tôi, và nói với các gò nồng rằng, hãy che lấp chúng tôi đi, vì nếu cây tươi còn bị xử như vậy, thì gỗ khô sẽ ra sao? Cùng với người, chúng còn điệu hai tên gian ác nữa đi xử tử. Khi đã đến nơi gọi là núi sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Bấy giờ Chúa Giê-xu than thở rằng, lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo người. Dân chúng đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười nhạo người mà rằng, nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói, nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau. Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng, nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng, mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh ta thưa Chúa Giê-xu rằng, lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giê-xu đáp, quả thật, ta bảo ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Nói đoạn, người chút hơi thở. Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng: Ông này quả thật là người công chính. Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó và chứng kiến những sự việc xảy ra, liền đấm ngực trở về. Đứng xa xa có những kẻ quen biết người và mấy phụ nữ đi theo người từ xứ Galilea, họ cũng chứng kiến.